Thứ tư, tuần 33 thường niên.
Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho con chiên. Sách Khải Huyền chương 4.
Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa, một cái cửa mở ra ở trên trời. Và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn bảo tôi rằng: lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó. Lập tức tôi xuất thần. Kìa, một cái ngai đặt ở trên trời, và có một đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai có 24 ngai khác, và trên những ngai đó có 24 vị kỳ mục. Các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa, cháy sáng trước ngai. Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tự pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn con vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con vật thứ nhất giống như sư tử, con vật thứ hai giống như bò tơ, con vật thứ ba có mặt như mặt người, con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn con vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến. Mỗi khi những con vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt đấng ngự trên ngai mà thờ lại người, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Dụ ngôn 10 nén bạc. Luca chương 19.
Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn. Vì người đang ở gần Jerusalem, và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói: Có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh lại không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó: Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông: Thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giê-xu đi đầu tiến lên Giê-ru-sa-lem.
Khi Đức Giê-xu đến gần Giê-ru-sa-lem, nhiều người nghĩ rằng nước Thiên Chúa sắp xuất hiện rồi. Họ cho rằng khi Ngài tiến vào thành thánh lẫm liệt như một vị vua, nước ấy sẽ bừng tỏa trọn vẹn trên đoàn dân của Thiên Chúa. Thật ra, nước Thiên Chúa không đến nhanh như họ nghĩ. Đức Giê-xu còn phải chịu đau khổ, chết rồi được phục sinh. Sau đó, giáo hội còn phải chờ một thời gian dài trước khi nước Thiên Chúa đến cách viên mãn qua việc Ngài trở lại. Thời gian của giáo hội là thời gian đợi chờ, thời gian lo làm ăn sinh lợi với những gì Chúa ban tặng. Đó chính là ý nghĩa của dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay. Một nhà quý tộc kia đi xa để lãnh nhận vương quyền. Trước khi đi, ông gọi 10 người đầy tớ lại và trao cho họ mỗi người một số tiền không lớn lắm, là 1 đồng mina. Ông ra lệnh: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Khi nhà quý tộc trở về trong tư cách là vua, ông truyền gọi các đầy tớ lại để họ báo cáo về công việc làm ăn. 2 người đầy tớ đầu tiên đã sinh lợi không ít. 1 người được lời thêm 10 đồng, người kia được thêm 5 đồng. 2 người được vua ban thưởng rất trọng hậu cho cai trị các thành phố. Còn người thứ 3 trả lại cho nhà vua đồng mina anh nhận. Thưa ngài, đồng mina của ngài đây, tôi đã giữ kỹ nó trong khăn. Tất cả tội của người đầy tớ này nằm ở thái độ giữ kỹ. Giữ kỹ thì chẳng mất gì, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giữ kỹ lại không thể làm cho đồng tiền sinh lời. Hơn nữa, giữ kỹ là không vâng lời ông chủ trước khi đi: Hãy lo làm ăn. Người đầy tớ sợ ông chủ vì ông là người nghiêm khắc. Chính vì sợ làm ăn thua lỗ, sợ bị ông chủ trừng phạt, mà anh chọn thái độ chắc ăn là giữ kỹ đồng vốn trong khăn. Thái độ này không được ông chủ, nay trở thành nhà vua, chấp nhận. Tại sao anh không gửi tiền của tôi vào ngân hàng? để khi trở về tôi mới rút được cả vốn lẫn lời chứ. Ý của chủ là đồng tiền cần phải được đầu tư để sinh lời. Nỗi sợ đã làm cho anh đầy tớ mất đi sự liều lĩnh cần thiết. Bài tin mừng nhắc các Kitô hữu một điều cần: giữ kỹ, giữ nguyên những gì Chúa ban vẫn chỉ là một thái độ tiêu cực. Kitô hữu là người tích cực sử dụng đồng vốn nhận được để sinh lời, ra khỏi thái độ rụt rè, sợ hãi, để dám nghĩ, dám làm việc lớn cho Chúa. Đó mới là thái độ đúng đắn của người Kitô hữu có trách nhiệm. Nếu không liều lĩnh trong những dự tính và hành động, nhiều nén bạc Chúa ban sẽ bị bỏ quên mãi trong khăn. Ông chủ trong dụ ngôn thật ra không phải là người ham lời. Ông chỉ muốn các đầy tớ trung tín trong việc rất nhỏ, nhờ dấn thân làm việc cho nước Chúa mà người Kitô hữu được lớn lên. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn. Anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Amen.